Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu 24 tháng 10 năm 2014 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Yale dự báo sẽ có 90.000 cái chết vì Ebola riêng tại Monrovia.
The reason I thought it was such an important article is it very elegantly makes the point.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Một bác sĩ ở New York xét nghiệm dương tính với virus Ebola. Chiến binh người Kurd ở Syria và lực lượng Syria tự do hiệp lực để bảo vệ Kobani. Trung Quốc phóng phi thuyền không người lái đầu tiên bay quanh mặt trăng và trở về trái đất.
Giới lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu rút lại hoặc hoãn việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Các giới chức thành phố New York nói một bác sĩ vừa chữa trị cho các. Các giới chức thành phố New York nói một bác sĩ vừa chữa trị cho các nạn nhân Ebola tại Guinea đã trở thành người đầu tiên tại thành phố New York của Mỹ bị chẩn đoán là nhiễm virus Ebola. Ủy viên y tế của thành phố là bác sĩ Mary Travis cho biết bác sĩ Craig Spencer đang bị cách ly.
His first symptom of fever occurred today, and that was the beginning of his.
Bà cho biết triệu chứng đầu tiên của bác sĩ Spencer là lên cơn sốt trong ngày hôm nay, và đó là điểm khởi đầu cho việc chẩn đoán. Bà nói giới hữu trách cho biết là ông đã tiếp xúc gần gũi với vị hôn thê và với hai người bạn khác. Cả ba người đều khỏe mạnh và đang trong tình trạng cách ly. Sau cuộc chẩn đoán hôm thứ Năm, thị trưởng New York Bill de Blasio trấn an công chúng rằng không có lý do gì để họ lo lắng. Thị trưởng thành phố New York nói, Ebola là một bệnh rất khó lây. Bệnh chỉ truyền qua tiếp xúc với máu của người bị nhiễm bệnh hoặc các chất dịch khác của cơ thể, chứ không truyền qua những tiếp xúc thông thường. Thế cho nên, theo lời ông, bất cứ cư dân New York nào không tiếp xúc với chất dịch cơ thể của người bị nhiễm hoàn toàn không gặp nguy cơ bị nhiễm bệnh. Thị trưởng de Blasio cho biết là trong nhiều tháng qua, thành phố New York đã chuẩn bị để có thể ứng phó trước nguy cơ xảy ra một trường hợp Ebola. Trong khi đó, tại tuyến đầu của vụ bột phát Ebola ở Tây Phi, Mali đang điều trị cho bệnh nhân Ebola đầu tiên tại nước này. Phát biểu trên truyền hình hôm thứ Năm, Bộ trưởng Y tế Mali Ousmane Kone cho biết là bệnh nhân là một bé gái và đã được đưa đến bệnh viện từ nước láng giềng Guinea. Bộ trưởng Kone nói, ông có thể cho biết bệnh nhân là một bé gái 2 tuổi, đi cùng với bà ngoại. Có thể hai bà cháu đã đến Mali vào lúc chưa phát hiện được các triệu chứng và bệnh chỉ phát ra sau đó. Bộ trưởng Y tế Mali cho biết tình trạng sức khỏe của bé gái đã khá hơn nhờ được điều trị nhanh chóng. Vụ bột phát dịch Ebola tập trung tại ba quốc gia ở Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Gần 4.900 người đã thiệt mạng, hầu như tất cả đều ở Tây Phi. Các giới chức y tế của chính phủ Mỹ yêu cầu du khách đến từ Guinea, Liberia và Sierra Leone phải theo dõi sức khỏe trong 21 ngày và báo cáo hàng ngày với các cơ sở y tế địa phương.
Các số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy dịch bệnh Ebola đã gây thiệt hại cho gần 5.000 sinh mạng, đa số ở Tây Phi. Nhưng theo thông tín viên VOA Carol Pearson, con số đó cao gấp 18 lần chỉ riêng tại một quận hạt của Liberia trong vòng 2 tháng. Linh Đan trình bày chi tiết.
Trong số 3 quốc gia ở Tây Phi bị virus Ebola hoành hành, Liberia bị tác động nặng nhất. Tại Monrovia, tỷ lệ nhiễm bệnh rất cao theo Tổ chức Y tế Thế giới. WHO đã đưa ra nhiều lời kêu gọi sự trợ giúp của các quốc gia phát triển. Một số trợ giúp đã đến nơi, một số trung tâm điều trị đã được xây dựng. Nhưng một cuộc khảo cứu mới của trường đại học Yale cho thấy rằng, cho dù tất cả sự trợ giúp đã cam kết được thông suốt, cũng vẫn chưa đủ để kiềm chế dịch bệnh ở quận Monserrado của Liberia, nơi 1/4 dân chúng Liberia sinh sống và bao gồm cả Monrovia. Cuộc khảo cứu cho thấy rằng nếu không có những nỗ lực lớn hơn 170.000 người sẽ nhiễm Ebola và trong số đó có hơn 90.000 người sẽ chết vào giữa tháng 12 chỉ riêng trong một khu vực này. Bác sĩ David Fishman thuộc trường Đại học Toronto duyệt lại khảo cứu được đăng trên tạp chí The Lancet về các bệnh lây nhiễm.
Lý do tôi nghĩ đây là một bài báo quan trọng là bài viết nêu ra một cách rất thông minh. Điểm là trong khi ta chờ đợi hành động về Ebola, bởi vì đây là một cơn dịch bệnh phát triển hết sức mau chóng. Điều đó có nghĩa là không những chúng ta có thêm các ca bệnh mới, mà mỗi tuần qua đi lại có thêm những ca bệnh mới với cấp số nhân.
Các dự báo nêu bật cửa sổ cơ hội đang đóng lại rất nhanh đối với việc kiểm soát vụ bột phát, theo tác giả chính của cuộc khảo cứu Yale. Nói cách khác, bác sĩ Fishman so sánh sự phát triển của dịch bệnh với một cuộc đầu tư.
Imagine putting your money away.
Tưởng tượng bỏ tiền vào một cuộc đầu tư mà cứ 2 tuần là số tiền tăng lên 50%. Thật là tuyệt diệu. Điều chúng ta có với Ebola là một dịch bệnh phát triển giống như thế.
Bài báo trên tạp chí Lancet nói nếu các biện pháp khống chế dịch bệnh được tăng cường vào tháng 11 và có thêm được 4.800 giường bệnh và việc phát hiện các ca bệnh mới được đẩy nhanh, cùng với các dụng cụ bảo hộ được cung cấp để chăm sóc ở nhà, gần 100.000 người sẽ tránh được việc lây nhiễm Ebola ở quận Monserrado của Liberia. Còn đối với toàn bộ khu vực Tây Phi bị tác động của Ebola, thì các dự kiến riêng của bác sĩ Fishman cho thấy tổng cộng 700.000 người sẽ bị nhiễm bệnh vào lúc dịch bệnh được đặt trong vòng kiểm soát. Và trong số đó, từ 60 đến 70% sẽ chết. Đó là một dự kiến u ám nếu các nước không đáp ứng nhanh chóng hơn để kiềm chế loại virus này.
Thưa quý thính giả, một tin hàng đầu khác, mẹ của người đàn ông mà cảnh sát Canada nói đã giết một quân nhân ở Ottawa hôm thứ Tư trước khi nổ súng vào các hành lang của Quốc hội Canada, nói bà không thể giải thích những gì mà con trai của bà đã làm. Theo tin được biết thì hai mẹ con có xích mích và không chung sống. Bà Susan Bibo nói với hãng tin AP rằng một phần nào bà cảm thấy muốn ghét bỏ Michael Zehaf Bibo, năm nay 32 tuổi. Nhà chức trách xác định được người đàn ông sinh quán ở thành phố Montreal này là tay súng duy nhất đã thực hiện vụ nổ súng bừa bãi ở thủ đô của Canada trước khi bị một nhân viên an ninh bắn chết. Trong một email, bà Susan Bibo nói, "Tôi rất tức giận đứa con trai của tôi." Cảnh sát Hoàng gia Canada hôm thứ Năm cho biết rằng Zehaf Bibo đã tới Ottawa từ Vancouver hồi đầu tháng này để dàn xếp một vấn đề liên quan tới sổ hộ chiếu. Cảnh sát cho biết ông ta muốn sang Syria và có thể có những quan điểm cực đoan. Sau khi bắn chết một quân nhân thuộc lực lượng dự bị tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia ở trung tâm Ottawa, một băng video giám sát do cảnh sát phổ biến hôm thứ Năm cho thấy là tay súng này đang đậu xe ở bãi đậu xe phía trước Quốc hội Canada. Mặc y phục màu đen, người đàn ông chạy nhanh từ chiếc xe về hướng tòa nhà với một vũ khí trong tay. Những người đứng bên đường đã dạt sang một bên để tránh ông ta. Một nhân viên an ninh bên trong Quốc hội đã bắn chết Zehaf Bibo giữa lúc các nhà lập pháp trốn trong các văn phòng và Thủ tướng Stephen Harper được rời đến một nơi an toàn.
Các phần tử chủ chiến trên khắp thế giới dường như ngày càng quay ra hành động đơn độc theo hình thức giống như vụ tấn công ở thủ đô Ottawa của Canada hôm thứ Tư tuần này và tại tỉnh Quebec hôm thứ Hai. Theo tường trình của thông tín viên VOA Al Pessin từ London, những vụ tấn công như thế tuy ở quy mô nhỏ nhưng thường khó ngăn chặn. Mời quý vị nghe tấn chương trình bày chi tiết.
Dường như một người được cho là ủng hộ viên của nhà nước Hồi giáo đã gây ra tất cả sự hoảng loạn ở Ottawa và vụ bắn chết một binh sĩ đang canh gác ở đài tưởng niệm chiến tranh thành phố. Tuy sự rối loạn lan rộng vụ tấn công này và vụ tấn công ở Quebec, trong đó hai binh sĩ bị hạ sát và một người bị cán chết bởi chiếc xe do một người vừa cải theo đạo Hồi, rõ ràng là rất khác với những vụ cướp máy bay và các vụ tấn công quy mô lớn trên khắp thế giới trong mấy thập niên vừa qua. Loại tấn công ở quy mô nhỏ này dường như đang phổ biến trong giới chủ chiến, theo nhận định của Giám đốc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, ông Michael Clark.
What we've seen, certainly since about 2006-2007,
điều chúng ta chứng kiến chắc chắn kể từ năm 2006-2007 là một phong trào ngày càng tăng dành cho những người không đặc biệt được huấn luyện kỹ càng, không phải những người có tay nghề cao về khủng bố, chỉ hành động với động cơ dứt khoát, một mình hay hai người.
Và điều đó khiến khó ngăn chặn phát hiện ra họ hơn so với một nhóm lớn can dự vào một âm mưu kéo dài. Ông Clark phân tích.
The lack of skill is made up for by the fact that they are very unpredictable. And if you
sự thiếu kỹ năng được bù đắp bằng sự kiện họ rất khó lường trước được. Và nếu có đủ người muốn thực hiện các vụ tấn công đơn độc, thì đương nhiên một vài người, theo định luật trung bình, sẽ thành công.
Nhưng điều gây lo ngại cho một số người là dường như dịch vụ an ninh biết về những kẻ tấn công ở Ottawa và Quebec. Sự kiện đó sẽ nêu ra một số câu hỏi khó khăn. Theo ông Trevor Slack, thuộc công ty đánh giá rủi ro Mablecroft, trong một cuộc phỏng vấn qua Skype.
Các câu hỏi được đặt ra là vì sao, khi nào, rõ ràng là những kẻ phạm tội này tìm cách đi và chiến đấu ở Syria hoặc ở Iraq cùng với nhà nước Hồi giáo, vì sao không có thêm biện pháp để bắt giữ bọn chúng?
Thực vậy, các chuyên gia nói các biện pháp an ninh đơn giản thường ngăn chặn được những kẻ tấn công không chuyên nghiệp như thế. Thủ tướng Canada Stephen Harper đã đưa ra một phát biểu cứng rắn sau cuộc tấn công, và ông Trevor Slack nói có phần chắc là người dân Canada ủng hộ ông.
Tôi nghĩ là sẽ có sự hỗ trợ chắc chắn hơn và nhiều hơn dành cho biện pháp chống ISIS, chống nhà nước Hồi giáo, và có lẽ cũng có sự hậu thuẫn lớn hơn dành cho các chính sách nghiêm khắc hơn trong nước.
Và đó chính là những gì đã xảy ra trong quá khứ, theo ông Michael Clark, mà không cần viện tới các biện pháp an ninh trong nước vượt quá mức độ mà nhiều người sẽ chấp nhận.
Không ai trong chúng ta muốn sống trong một xã hội mà sự theo dõi lên đến mức độ mà bất cứ ai có thể bị cực đoan hóa sẽ tự động bị bắt. Điều chúng ta phải nói là chúng ta có thể sống với một thành phần rủi ro hay không. Và chắc chắn tại Vương quốc Anh, công chúng tương đối chấp nhận sự kiện là những sự việc như thế sẽ đôi lúc xảy ra.
Ông Clark nói khó mà các nhóm có tổ chức hay các cá nhân đơn lẻ có thể tiến hành loại chiến dịch tấn công lâu dài, có thể thay đổi chính sách của các nước Tây Phương chủ yếu, hay đi quá mức chấp nhận của dân chúng đối với rủi ro mà họ đã trở thành quen thuộc.
Một chiến dịch của cảnh sát quốc tế đang nhắm vào các giới chức Trung Quốc tham nhũng trốn khỏi nước đến Australia với khoảng 1 tỷ đô la tiền hối lộ và biển thủ. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Trung Quốc đã huy động sự giúp đỡ của nhiều nước Tây Phương trong một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng. Trong vài tuần lễ, giới hữu trách Australia dự kiến sẽ tịch thu tài sản của 7 tội phạm kinh tế Trung Quốc bị truy nã gắt gao nhất. Việc này nằm trong khuôn khổ chiến dịch săn cáo Trung Quốc bắt đầu vào tháng 7 năm nay và hiện đang nhắm mục tiêu vào các giới chức cựu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện đã định cư tại Tây Phương, thường dưới các tên giả. Những người này bị cáo buộc lấy cắp của nhà nước những khoản tiền khổng lồ. Ông Sean Rain, giám đốc điều hành của Tổ chức Nghiên cứu Thị trường Trung Quốc, nói một vài nghi can đóng vai trò những doanh nhân giàu có đã được phép định cư tại thành phố lớn nhất của Australia.
Khi bạn đến Sydney, bạn sẽ thấy nhiều tài sản trị giá 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu đô la được những người Trung Quốc có liên hệ đến các giới chức Trung Quốc mua. Những người này không phải là phần thưởng mà nhiều người Australia đã hy vọng. Và họ thực sự là những thành phần tham nhũng. Họ không cần phải là những loại doanh nhân mà bạn muốn là một phần của cộng đồng của bạn.
Không có hiệp ước dẫn độ giữa Australia và Trung Quốc, nhưng Canberra có thể cứu xét những yêu cầu như vậy đối với những tội phạm được quy định trong Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc. Cảnh sát Australia tin là những kẻ có thể là nghi can, bao gồm cả những người có quốc tịch Australia, đã rửa tiền trong nhiều năm nay, giả danh những số tiền này là việc đầu tư thực sự từ Trung Quốc. Cảnh sát Liên bang Australia cho biết đã thành công trong tiến trình tịch thu tài sản những tội phạm kinh tế đào thoát từ Trung Quốc. Tổ chức Global Financial Integrity có trụ sở tại Washington nghiên cứu về những nguồn tiền bất hợp pháp ước lượng có hơn 1.000 tỷ đô la được chuyển lậu ra khỏi Trung Quốc từ năm 2002 đến năm 2011. Bất chấp chiến dịch chống tham nhũng này, tuần trước Australia loan báo những biện pháp thu hút thêm đầu tư của những người Trung Quốc giàu có, kể cả việc nhanh chóng chấp thuận visa và mở rộng các cơ hội đầu tư.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Trung Quốc đã phóng một phi thuyền không người lái mà lần đầu tiên trong chương trình không gian của nước này sẽ bay quanh mặt trăng và quay trở lại trái đất. Phi thuyền không người lái đã được phóng đi vào sáng sớm thứ Sáu từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc vùng Tây Nam của Trung Quốc. Chuyến bay kéo dài 8 ngày nhằm mục đích thử nghiệm công nghệ sẽ được sử dụng trong một phi vụ được hoạch định cho năm 2017 để thu thập các mẫu từ bề mặt của mặt trăng. Tân Hoa Xã cho biết phi vụ mới nhất sẽ tìm cách thu thập các dữ liệu thực nghiệm và xác nhận công nghệ để có thể quay lại trái đất. Trung Quốc đã phóng hai phi thuyền thám hiểm vào quỹ đạo của mặt trăng. Năm ngoái, Trung Quốc đã cho một cỗ xe hạ cánh xuống bề mặt của mặt trăng. Không có phi vụ nào được hoạch định để trở lại trái đất. Bắc Kinh hy vọng là một ngày nào đó có thể gia nhập nhóm các nước duy nhất đã đưa con người lên mặt trăng, cùng với Hoa Kỳ và nước Nga. Trung Quốc cũng có kế hoạch thiết lập một trạm không gian thường trực trước năm 2020. Các lãnh đạo sinh viên biểu tình ở Hồng Kông dự định sẽ tổ chức một cuộc biểu quyết để đo lường sự hỗ trợ cho các đề xuất cải cách của chính phủ tại các cuộc thảo luận hồi đầu tuần này. Một liên minh các nhóm biểu tình cho biết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật tại địa điểm trung tâm thành phố, nơi mà các cuộc biểu tình phản đối đang bước sang tuần lễ thứ năm tại Hồng Kông. Sau cuộc thương thuyết mang tính bước ngoặt hôm thứ Ba, chính quyền Hồng Kông đề nghị gửi một bức thư tới chính phủ trung ương của Trung Quốc để truyền đạt sự bất bình của những người biểu tình đối với quyết định của Bắc Kinh đòi phê duyệt các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử để bầu trưởng quan hành chính Hồng Kông vào năm 2017. Chính phủ cũng đề nghị mở đối thoại thường xuyên với những người biểu tình về những cải cách dân chủ, với điều kiện là họ phải chấm dứt các cuộc biểu tình đã phong tỏa nhiều đường phố đông đúc xe cộ của Hồng Kông. Các lãnh đạo biểu tình chủ yếu đã bác bỏ những đề nghị đó. Họ cho rằng làm như thế là chưa đủ. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng một cuộc trưng cầu dân ý là rất quan trọng để có thể chứng minh tốt hơn sự hậu thuẫn của công chúng. Hàng chục ngàn người đã cắm trại tại một số địa điểm biểu tình từ cuối tháng 9 để đòi trưởng quan hành chính thân Bắc Kinh là ông Lương Chấn Anh phải từ chức và yêu cầu Bắc Kinh cho phép phổ thông đầu phiếu thực sự. Hồng Kông và chính phủ tại Hoa Lục nói rằng các cuộc biểu tình đó là bất hợp pháp và cho rằng những người biểu tình không phản ánh nguyện vọng của tập thể cư dân Hồng Kông. Hôm thứ Năm, những người biểu tình đã nhận được sự ủng hộ tinh thần của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khi cơ quan này kêu gọi Trung Quốc hãy bảo đảm phổ thông đầu phiếu, trong đó có quyền được ra ứng cử. Trong một tin khác tại Á Châu, Hoa Kỳ xác định là chính phủ Mỹ đang thu nhỏ một cuộc diễn tập quân sự chủ yếu hàng năm tại Thái Lan. Nước đã bị Washington chỉ trích sau một cuộc đảo chính do quân đội thực hiện. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok hôm thứ Sáu nói với VOA rằng cuộc tập trận được gọi là Cobra Gold 2015 sẽ được tổ chức vào tháng 2 và sẽ được tập trung và thu nhỏ lại. Tuyên bố của chính phủ Mỹ nói rằng trong bối cảnh tình hình chính trị hiện nay, Washington đang gia tăng tập trung vào các hoạt động không sát thương, chẳng hạn như hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Các quan chức Thái Lan hồi gần đây đã phủ nhận các cuộc tập trận sẽ bị ảnh hưởng bởi các cuộc đảo chính hồi tháng 5 khi quân đội Thái Lan lên nắm quyền lần thứ 12 trong vòng 80 năm và đây là sự kiện đã gây ra rạn nứt trong các quan hệ giữa Hoa Kỳ và Thái Lan.
thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Giới lập pháp Mỹ yêu cầu rút hoặc hoãn việc dỡ bỏ cấm vận võ khí cho Việt Nam. Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ vừa gửi thư cho Tổng thống Barack Obama yêu cầu rút hoặc hoãn việc dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam vì thành tích nhân quyền tồi tệ của Hà Nội. Thư đề ngày 23 tháng 10 của 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, John Cornyn, John Boozman và David Vitter khẩn thiết kêu gọi chính quyền của ông Obama cân nhắc và bảo đảm rằng việc Mỹ nới lỏng một phần lệnh cấm vận phải gắn liền với các tiến bộ cụ thể về nhân quyền và cải tổ chính trị ở Việt Nam. Tác giả kiến nghị thư nói họ ủng hộ Hoa Kỳ giúp các đối tác và đồng minh giải quyết những lo ngại về các tuyên bố chủ quyền lấn lướt của Trung Quốc ở vùng biển châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng sự hợp tác an ninh với một nước có thành tích nhân quyền tệ hại, dai dẳng như Việt Nam nên được căn cứ vào những tiến bộ trong việc tôn trọng các quyền tự do căn bản của công dân. Các nhà lập pháp trong Thượng viện Mỹ nhấn mạnh, dù Việt Nam có biểu hiện một ít cải thiện trong vài lĩnh vực giới hạn kể từ khi Quốc hội Mỹ bình thường hóa quan hệ mậu dịch với Hà Nội năm 2006, nhưng chưa thực hiện lời hứa lúc đó rằng quan hệ kinh tế mở rộng hơn sẽ dẫn tới cởi mở chính trị hơn ở Việt Nam. Những người đồng ký tên trong thư nhắc nhở rằng quốc gia độc tài, độc đảng Việt Nam hạn chế nghiêm ngặt các quyền tự do lập hội, tự do quan điểm, tự do báo chí và tự do Internet, giữa lúc nạn tra tấn bạo hành của lực lượng công quyền ngày càng leo thang. Thư nói, trong khi Mỹ nỗ lực cải thiện quan hệ với Việt Nam từ năm 2011 tới năm 2013, thì số người bị bắt giam vì các hoạt động ôn hòa ở Việt Nam lại càng cao, số tù nhân không ngừng gia tăng và số lượng được thả không theo kịp con số mới bị bắt. Thư nêu rõ, đa số các vụ phóng thích tù nhân lương tâm trong năm nay đều được thực hiện dựa trên điều kiện thỏa thuận với Mỹ, và hầu như tất cả những người được thả đều trong tình trạng sức khỏe suy kém. Giữa lúc, hơn 150 người khác bị phạt tù vì hành xử quyền tự do ngôn luận trong những năm gần đây vẫn còn bị giam cầm, kể cả trường hợp của luật sư nhân quyền nổi tiếng Lê Quốc Quân, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, linh mục Nguyễn Văn Lý và blogger Tạ Phong Tần. Với những lý do và dẫn chứng cụ thể trình bày trong thư, 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa ký đơn kêu gọi Tổng thống Mỹ xem lại hoặc trì hoãn việc chuyển giao bất kỳ dịch vụ và thiết bị an ninh nào cho Việt Nam cho tới khi nào mà Hà Nội cải thiện đáng kể các chính sách vi phạm nhân quyền. Thư được gửi đi giữa lúc trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ Nhân quyền Lao động Tom Malinowski và đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman đang thăm và làm việc tại Việt Nam trước chuyến công du dự kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tới Hà Nội vào tháng sau. Một trong những nhà hoạt động hàng đầu thúc đẩy nhân quyền Việt Nam tại hải ngoại nhận định văn thư này có tác dụng quan trọng giữa bối cảnh Việt Mỹ đang tìm cách thắt chặt quan hệ thương mại quân sự, đặc biệt tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng trước sự dương oai diễu võ của Trung Quốc ở Biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, phát ngôn nhân của Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ, gần đây mở ra nhiều cuộc vận động lớn về nhân quyền Việt Nam nhắm vào chính giới Hoa Kỳ, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ sắp sửa đi Việt Nam, và cái điều này nó sẽ yểm trợ cho cái tiếng nói của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ để mà nối kết giữa vấn đề quốc phòng và vấn đề nhân quyền, cho Việt Nam cái thông điệp rằng phải nhượng bộ về nhân quyền khi mà muốn nới rộng các quan hệ với Hoa Kỳ về mọi mặt, kể cả trong vấn đề quốc phòng, an ninh và mậu dịch. Đây là một cái lúc mà rất quan trọng để mà đưa ra cái thông điệp vừa rồi từ phía 4 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Cái thể thức của Thượng viện nó cho phép dù rằng chỉ một thượng nghị sĩ thôi, nhưng mà có thể cản chặn được những cái đạo luật. Thành ra luôn luôn là bên hành pháp họ rất quan tâm đến tiếng nói của các thượng nghị sĩ, dù chỉ một người.
Thư của 4 thượng nghị sĩ Mỹ gửi Tổng thống Barack Obama nói Hoa Kỳ nỗ lực muốn giúp Việt Nam cải thiện khả năng quốc phòng hàng hải sẽ lâu dài và bền vững nếu kèm theo chứng tỏ tôn trọng nhân quyền từ phía Hà Nội, mà thể hiện cụ thể bao gồm phóng thích vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm, hủy bỏ các điều luật hình sự hóa những tiếng nói bất đồng chính kiến ôn hòa và trả lại tài sản tước đoạt của các giáo hội cũng như cộng đồng tôn giáo. nếu đảng Cộng hòa nắm đa số ở Thượng viện sau cuộc tuyển cử ngày 4 tháng 11 tới đây, thì Thượng nghị sĩ Rubio, một người ký tên trong thư, có thể sẽ trở thành chủ tịch của tiểu bang Á Châu và Thái Bình Dương thuộc Thượng viện Hoa Kỳ. Hai trong số ba người còn lại đồng ký tên trong thư là Thượng nghị sĩ Cornyn, là tác giả dự luật chế tài các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, và Thượng nghị sĩ Bozeman là người đưa dự luật nhân quyền cho Việt Nam vào Thượng viện Mỹ đầu năm nay. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp tục bản tin quốc tế của Đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết người Kurd ở Syria và các chiến binh thuộc lực lượng Syria tự do đã hiệp lực để bảo vệ thành phố Kobani trước sự tấn công của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Recep Tayyip Erdogan nói với các phóng viên hôm nay rằng các lực lượng dân quân người Kurd đang lập kế hoạch để làm cách nào nhóm nổi dậy có lập trường ôn hòa được phương Tây hậu thuẫn sẽ tiếp nhận được 1.300 chiến binh Kurd đến từ biên giới phía Bắc Syria giữa nước này với Thổ Nhĩ Kỳ. Các chiến binh người Kurd đang chiến đấu sang tháng thứ nhì để duy trì quyền kiểm soát thị trấn Kobani, còn được gọi là Ain al-Arab. Ankara đã bị lôi kéo vào các nỗ lực chống nhà nước Hồi giáo sau khi nhóm cực đoan này phát động một cuộc tấn công vào một địa điểm chỉ cách biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ có vài km hồi tháng 9. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra hành động quân sự nào và không tham gia các cuộc không kích tấn công nhà nước Hồi giáo tại nhiều nơi do Hoa Kỳ lãnh đạo. Các giới chức Pháp nói rằng cuộc không kích do Pháp thực hiện đã phá hủy một kho vũ khí của nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Hoa Kỳ cùng với các nước đối tác châu Âu và Ả Rập đang tiến hành các cuộc không kích hàng ngày tại Iraq và Syria để giúp lực lượng trên bộ tại địa phương đẩy lùi quân chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Hôm thứ Năm, quân đội Mỹ cho biết phải nhiều tháng nữa quân đội Iraq mới phát động được một cuộc tấn công lớn để chiếm lại vùng lãnh thổ đã mất vào tay tổ chức này.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
That's it for our show. I'm Sarah Williams. Thanks for listening to China.